Kinh Nhân Cách của một vị Mâu Ni. Ma Nhân Đề Nữ Kinh. Nghĩa Túc Kinh. Kinh thứ 9. Đại Tạng Tân Tu 198. Tương đương với Magadhyaya Sutta, Sutta Nibbata 835-847. Bối cảnh. Đây là kinh Ma Nhân Đề Nữ. Ma Nhân Đề Nữ là của con gái của một vị phạm chí tên là Dân Đề, Makanika. Khung cảnh dựng lên. Phạm chí Ma Nhân Đề có một cô con gái đẹp tuyệt trần, nhiều vị vua chúa và hoàng tử cầu hôn mà ông bố vẫn không chịu, cho rằng chưa ai xứng đáng làm chồng của cô con gái. Câu chuyện xảy ra ở xứ Câu Lưu, Karu. Lần đầu tiên thấy Bụt, ông ta cứ nghĩ rằng đây là người rể lý tưởng của mình, bởi vì dung quan của Bụt đẹp đẽ và uy nghi quá. Ông đem cô con gái đến gặp Bụt và đề nghị gả cô này cho Bụt. Bụt mỉm cười không nhận. Trong khi nói chuyện, hai cha con cô khám phá ra được nhân cách và giá trị của một bậc Mâu Ni, của một vị đạo sĩ tĩnh lặng. Một, ngày xưa có ba cô con gái của Ma Dương Ba Tuần đến cám dỗ, nhưng tôi đã chẳng mảy may động lòng. Bây giờ nếu thấy được đối tượng ái dục chỉ là những cái túi đựng đầy máu, mỡ, phân và nước tiểu, thì mình đâu còn muốn đụng tới, dù là với bàn chân của mình. Hai, tôi đã từng nói rằng một khi đã bị vướng vào dòng ái dục thì mình không còn tâm ý để hành trì được pháp môn và để thực tập được nội quán. Tuy có nghe và tuy có biết rằng chạy theo ái dục là chuyện không nên làm, nhưng mình vẫn chưa nhàm chán được. Một khi bên trong tâm mình chưa dừng lại được thì bên ngoài mình vẫn đi tới để tiếp tục gây thêm khổ đau. Ba, cái vẻ xinh tươi mượt mà ấy chỉ có ở ngoài da, bậc trí giả không bị nó lừa dối. Ta phải quán chiếu cả bên trong lẫn bên ngoài. Có một chút thông minh, mình sẽ thấy rằng đắm say như thế, đó là một lối hành xử u mê. 4. Những gì mình học và mình thấy chưa hẳn đã là tuệ giác. Hành trì giới cấm và lễ nghi chưa hẳn đã làm cho mình thanh tịnh. Dù không học gì, không thấy gì, nhưng mà không khư khư giữ ý riêng của mình và không sao lãng công phu hành trì của mình, thì người ta mới có khả năng tự tịnh. 5. Những kiến thức bây giờ đang có nên buông bỏ đi, đừng ôm chặt lấy, mặc người ta có nói ra nói vào gì thì nói, mình cứ im lặng mà đi. Những gì mình nghe và thấy qua năm giác quan có tác dụng gây phiền não thì mình phải biết dẹp qua một bên. Tuy thực tập giới, định và tuệ, nhưng đừng nghĩ lầm rằng nghi lễ và cấm giới đủ đem lại cho mình sự thanh tịnh. 6. Những lý thuyết ngoài đời đừng tiếp thu một cách u mê. Nghi lễ và giới cấm không đem lại sự tịnh hóa như người ta tưởng. Khi còn kẹt vào sự có mặt của một cái ngã, thì người ta vẫn còn bị rơi vào chỗ u tối. Những chủ thuyết mà mình được nghe đâu có khả năng làm cho mình thanh tịnh. 7. Người ta có thể nói rằng những cái mà người ta nghe và thấy về chân lý, nếu nắm bắt được chúng bằng tâm ý thì có thể đạt đạo. Đi qua tới được bờ chân lý bằng cách ấy là chuyện khó tưởng tượng được. Và như thế thì làm sao mà khỏi phạm vào cái lỗi xem thường các bậc tôn đức chân chính. 8. Bằng người, hơn người hoặc thua người, hễ còn có một trong các mặc cảm ấy thì người ta vẫn còn kẹt vào cái phân biệt, chấp ngã. Nếu vượt thoát được cả ba mặc cảm kia thì đâu còn có du yếu tranh luận hơn thua. Lúc ấy ta đã đoạn trừ được tất cả mọi tranh luận thị phi và không còn bị vướng vào những lo toan vô ích. 9. Người đã đạt được tuệ giác thì không có du yếu nói nhiều. Đã biết các pháp đều có bản tính không tịch thì làm gì cần phải tranh cãi nữa. Đối với bậc ấy hoàn toàn không còn có chuyện thị phi tà chính. Làm sao có thể nói rằng một người như thế còn có thiếu sót sai lầm. 10. Rời bỏ cơn lũ ái dục, không còn nghĩ tới các đối tượng ham muốn, kẻ thức giả đi vững chãi và kiên trì trong cuộc đời. Ái dục không còn, tâm ý đã dừng lại, thì những gì tà đạo của cuộc đời đều đã bị nhiếp phục, không bao giờ còn sinh khởi trở lại trong ta. 11. Nếu muốn xa lìa thế tục, muốn chiến thắng khổ đau, thì ta phải nghe lời các bậc tôn đức, phải biết cách lánh xa, đừng chung đụng với những gì xấu ác. Như đóa sen kia trong sạch mọc lên ở dưới hồ, bùn đất và bụi bặm không làm nhiễm ô và hư hoại nó được. 12. Bậc tôn đức sống an ổn, không ham muốn gì, không còn vướng bận vào bất cứ một cái gì trong trần thế, cũng không bị lay chuyển bởi những đối tượng của ký ức và tri giác. Bậc ấy tuy đang hành động và độ đời, nhưng không bị kẹt vào bất cứ một lý thuyết nào. 13. Giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh, vị ấy bước đi không còn nhu yếu bàn luận gì về chuyện đời, kể cả chuyện quá khứ, vị lai và hiện tại, không còn bị vướng vào một tư kiến nào nữa. Đi theo tuệ giác vững chãi của mình, vị ấy đạt tới thảnh thơi nhưng không bao giờ giải đại, điều phục được tâm ý, không bị vướng mắc vào các chủ thuyết trong ba cõi. Vị ấy đi từng bước thảnh thơi và không có nhu yếu nói năng gì. Đại ý. Kinh này nối tiếp kinh thứ 7, kinh xa lìa ái dục, và đưa ta đi xa hơn. Dấu hiệu đầu tiên của một vị xuất gia chân chính là xa lìa ái dục, không bị cái vẻ sinh tươi mặn mà ở ngoài da đánh lừa, không bị cuốn theo ái dục. Như thế mới có thể đi tới trên đường sự nghiệp giác ngộ. Dấu hiệu thứ hai là vị ấy không bị kẹt vào giới cấm, lễ nghi và những gì mình đã học hỏi, kể cả giáo thuyết. Những cái ấy có thể là một phần hành trì của mình, nhưng chúng chưa phải là tuệ giác, là giải thoát, là sự tịnh hóa đích thực. Qua được bờ chân lý không phải bằng sự thực tập chuyển hóa, mà chỉ bằng sự học hỏi lý thuyết. Chuyện này không thể xảy ra. Đó là ý của bài thi kệ thứ 7. Dấu hiệu thứ 3 của một vị khất sĩ thành công là vị ấy không còn phân biệt chấp ngã, do đó không còn mặc cảm hơn người, thua người hay bằng người. Dấu hiệu thứ 4 là vị ấy không có nhu yếu tranh cãi hơn thua. Dấu hiệu thứ 5 là vị ấy tuy sống trong cuộc đời mà không bị những ô nhiễm của cuộc đời động tới. Như hoa sen mọc dưới hồ không bị bùn lầy làm ô nhiễm và hư hoại. Hình ảnh này được trình bày trong thi kệ thứ 11. Dấu hiệu thứ 6 là vị ấy rất thảnh thơi, không vướng bận quá khứ và tương lai. Ba nghiệp thanh tịnh, vị ấy bước đi từng bước thảnh thơi và im lặng tuyệt đối, không có nhu yếu khoe khoang và tranh cãi.
Bài kệ 1. Ngã bổn kiến tà tam nữ, thượng bất dục trước tà dâm, kim nại hà bảo thỉ niệu, dĩ túc xúc thượng bất khả. Bài kệ 2. Ngã sở thuyết dâm bất dục, vô pháp hành bất nội quán, tùy văn ác bất thọ yểm, nội bất chỉ bất kế khổ. Bài kệ 3. Kiến ngoại hảo cân bì khỏa, tuồn vân hà đương thọ thị, nội ngoại hành giác quán thị, ư hiệt biên thuyết si hành. Bài kệ 4. Diệt kiến văn bất vi hiệt, giới hành cụ vị vi tình, bất kiến văn diệt bất si, bất ly hành khả tự tình. Bài kệ 5. Hữu thị tưởng khí mạc thọ, hữu mạc thuyết thủ khẩu hành, bỉ ngũ não văn kiến khí, tuệ giới hành mạc dâm tịnh. Bài kệ 6. Thế sở kiến mạc hành si, vô giới hạnh bỉ tưởng hữu, khả ngã hữu đọa minh pháp, dĩ kiến khả thùy hữu tình. Bài kệ 7. Đế kiến văn nhĩ khả vị, đế ý thủ khả hướng đạo, vãng đáo bỉ thiểu bất tưởng, kim nại hà khẩu khi tôn. Bài kệ 8. Đẳng diệt quá diệt bất cập, dĩ trước tưởng tiện phân biệt, bất đẳng tam đương hà tránh, tất dĩ đoạn bất không kế. Bài kệ 9. Hữu đế nhân đương hà ngôn, dĩ trứ không thùy hữu tránh, tà diệt chánh tất vô hữu, tùng hà ngôn đắc kỳ đoạn. Bài kệ 10. Xả dục hải độ mạc niệm, ư phụ huyền nhẫn hành hiệt, dục dĩ không chỉ niệm tưởng, thế tà độc phục bất sanh. Bài kệ 11. Tất viễn thế cầu bại khổ, tôn ngôn ly mạc giữ câu, như thủy hoa tịnh vô nê, trọng trần đổ bất vi nuy. Bài kệ 12. Tôn an nhĩ vô sở tham, ư thế tục vô sở trước, diệt bất chuyển sở niệm tưởng, hành như độ bất tùy thức. Bài kệ 13. Tam bất tác đọa hành khứ, xả bất giáo tam thế sự, xả bất tưởng vô hữu phược, tùng hiệt giải chung bất giải, chế kiến tưởng dư bất thủ, tiện yểm thanh bộ tam giới.
Kinh Đạo Lý Duyên Khởi. Dị học giác phi kinh. Nghĩa túc kinh, kinh thứ 10, Đại Tạng Tân Tu 198, tương đương với Kalahavivada Sutta, Sutta Nipata 862-877. Bối cảnh. Đây là kinh Dị học giác phi. Dị học giác phi là các giáo phái ngoại đạo muốn thi đua về pháp thuật với Bụt. Khung cảnh dựng lên, Bụt còn trẻ mà được vua Tần Bà Sa La mến mộ. Trong khi ấy, các vị lãnh đạo trưởng thượng của 6 giáo phái nổi tiếng kia thì bị thất sủng. Họ đề nghị với vua Tần Bà Sa La tổ chức thi đua pháp thuật xem bên nào đạo lực cao cường hơn. Vua không chấp nhận, họ sang nước Xá Vệ đề nghị với vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc tuy cũng rất sùng mến Bụt, nhưng chấp nhận cho tổ chức cuộc thi tài này. Cuối cùng, pháp thuật của Bụt cao cường hơn. Và trong khung cảnh ấy, Bụt nói kinh này. Khung cảnh này thật sự không ăn khớp gì nhiều với nội dung. 1. Vì đâu mà có tranh cãi đấu tụng? Vì đâu mà người ta làm khổ nhau, gây sầu thương cho nhau và ganh ghét nhau? Vì lý do gì mà người đời thường sử dụng ác ngữ để hủy báng nhau? Xin Bụt giảng cho chúng con về gốc rễ của vấn đề này. 2. Cái khả ái là nguồn gốc của mọi tranh tụng. Nó gây ra ganh tị, tật đố, ưu sầu, khổ não. Vì muốn hủy báng nhau cho nên người ta mới sử dụng vọng ngữ. Chính nó là gốc rễ đưa tới mọi hủy báng chống đối nhau. 3. Nhưng cái khả ái ấy ở đời do đâu mà có? Từ đâu mà ái phát sinh trong cuộc đời? Bỏ cái gì đi thì ái mới không còn, và lúc ấy thì con người mới không đau khổ. 4. Chính ham muốn của mình làm cho mình vướng vào cái khả ái của thế gian. Và khi cái ham muốn lớn mạnh sẽ tạo ra nhiều khổ đau, không buông bỏ được cái hữu cũng là do nó. Và vì có cái hữu này cho nên mới có những cái hữu tới sau. 5. Cái gì làm phát sinh ra cái ham muốn bắt ta chạy theo dục lạc trong cuộc đời? Do đâu mà phân biệt được cái lành, dữ, xấu, tốt? Do đâu mà có cái bắt đầu và cái chung cuộc? Xin bậc Đại Sa Môn chỉ dạy, chúng con phải tuân thủ theo các pháp môn hành trì nào? 6. Cái ham muốn ấy phát sinh từ chuyện mình thích ý hay không thích ý. Dục cũng từ nhân duyên mà sinh khởi. Chỉ khi nào thấy được lý do sắc thân vì sao từ hưng thịnh lại đi đến tàn hoại, thì người đời mới bắt đầu biết phân biệt quán chiếu. 7. Khi biết rằng mình đang bị dối gạt bởi cái vỏ bên ngoài của các pháp, thì con người mới biết hoài nghi. Lúc bấy giờ ta mới nhận diện được hai mặt đối nghịch của các pháp. Thực tập quán niệm như thế nào để khám phá ra được con đường dẫn về tuệ giác? Phải có tâm mong cầu hiểu được giáo pháp, ta mới thấy rõ được phép hành trì. 8. Cái có và cái không từ đâu tới? Tại sao người thân và người không thân một ngày kia cũng đều phải chết? còn vấn đề cái thêm và cái bớt nữa. Xin Đức Thế Tôn thuyết giảng cho chúng con về gốc rễ của hiện pháp. 9. Cái ái và cái không ái là do sự xúc chạm mà sinh khởi. Chúng tới rồi chúng đi, chúng sinh rồi chúng diệt. Chúng không thể có mặt nếu không có xúc chạm. Cái có và cái không, cái thịnh và cái suy cũng cùng trong một ý nghĩa đó. Bậc hiền giả giải thích về gốc rễ của hiện pháp một cách tường tận như thế. 10. Nhưng sự xúc chạm kia từ đâu mà đến? Vì nguyên do nào mà người ta lại bị vướng vào sắc dục của thế gian? Phải thực tập quán niệm như thế nào để không còn phân biệt chấp trước? Tại sao lại có sự vướng mắc vào sắc dục? 11. Do có tâm và vật danh sắc mà có xúc chạm. Vì có cái có nên danh và sắc mới khởi dậy. Phải vượt qua vô minh mới đạt được giải thoát. Phải thấy được rằng danh và sắc là nền tảng của xúc chạm. 12. Làm thế nào để buông bỏ được sự ham muốn về danh và sắc? Vì lý do gì mà phát sinh các loại tham ái? Làm sao cho tâm đắm trước tham ái được tiêu diệt tận cùng? Phải biết và hành trì theo giáo lý bốn sự thật như thế nào mới có thể đạt tới giải thoát. 13. Phải lìa bỏ ý niệm về tưởng, về sắc, về cái vô tưởng và về cái bất hành tưởng. Phải đoạn trừ tất cả và không vướng mắc vào ý niệm nào, bởi tưởng là gốc rễ của mọi hí luận đem tới nhiều đau khổ. 14. Những điều con thưa hỏi đều đã được giải đáp. Nay xin Đức Thế Tôn thuyết giải thêm cho chúng con hành trì như thế nào để có thể trở nên một bậc toàn thiện. Còn có con đường nào khác hơn con đường mà bậc Tôn Đức đã chỉ bày hay không? 15. Đã biết là mình đang đi trên con đường bát chánh thì còn sợ gì bị sai lạc? Đó là con đường dẫn tới quả vị tuệ giác. Vị Mâu Ni thiền định dưới một gốc cây trong rừng, không có con đường nào đẹp hơn thế. 16. Hiểu như thế rồi thì các vị phải một lòng hướng về sự thực tập. Một bậc Tôn Đức được giải thoát thì không còn bị ràng buộc vào nghi lễ và giới cấm nữa. Một người như thế có thể vượt qua mọi phiền não một cách mau chóng trong cuộc đời. Vị ấy vượt thoát được thời gian và không còn trở về luân hồi nữa. Đại ý. Kinh này là dấu hiệu của sự bắt đầu hình thành giáo lý 12 nhân duyên. Kinh nói tới 8 nhân duyên: thức, danh sắc, xúc, thọ, dục, ái, thủ, hữu. Lúc này dục và ái còn là hai cái khác nhau, chưa nói tới vô minh thì đã bắt đầu đề cập tới hành. Khi nói về thức, chưa có sinh và lão tử, nhưng sinh và lão tử đã nằm sẵn trong hữu. Vì có cái hữu này nên có những cái hữu tới sau. Câu này nằm trong bài thi kệ thứ tư. Trong bài thi kệ thứ nhất, thủ là nắm chặt ý kiến của mình. Trong bài kệ thứ ba, sở dĩ mình nắm chặt nó tại vì nó là đối tượng của sự yêu thích của mình. Nó là cái khả ái. Trong bài thứ tư, dục, ham muốn là nguyên do của ái, và ái cũng là nguồn gốc của cái hữu bây giờ và những cái hữu tới sau. Bài thứ sáu đề cập tới thọ, cảm thọ dễ chịu, thích ý hay khó chịu, không thích ý. Chưa nói đến xả thọ, cái thích ý làm phát sinh cái dục. Bài thứ chín nói về xúc. Bài thứ 11 nói về danh sắc, và bài thứ 13 nói tới tưởng. Tưởng là tri giác, là thức, là chủ thể và đối tượng nhận thức. Vọng tưởng là tri giác sai lầm của thức. Vọng tưởng là vô minh. Vọng tưởng làm cho thức là thức. Nếu không thì nó đã là trí. Vọng tưởng là gốc rễ của mọi suy tư và ngôn ngữ có công năng đem tới khổ đau. Đây chính là bản chất của hành. Kinh này không những trình bày được sự liên hệ giữa tâm vật và nguyên do của luân hồi sinh tử, mà còn cung cấp được những chỉ dẫn thực tập. Bài thi kệ thứ 7 và thứ 8 đề nghị quán chiếu về hai mặt đối nghịch của các hiện tượng có và không, tới và đi, thêm và bớt. Tư tưởng này đi tiên phong cho tư tưởng trung đạo và bát nhã ba la mật. Bài thứ 13 cho biết rằng nếu tinh cần quán chiếu về đối tượng tâm ý để đừng bị vướng mắc vào bất cứ ý niệm nào, dù là ý niệm vô tưởng và bất hành tưởng, thì ta có thể đạt tới giải thoát thật sự, chấm dứt mọi vọng tưởng. Bài thứ 15 khuyến khích ta nắm cho được con đường bát chánh đạo mà đi. Hình ảnh một người ngồi thiền định dưới một gốc cây trong rừng là hình ảnh đẹp nhất. Đó là hình ảnh của một vị Mâu Ni. Kinh này là kinh thứ 10 trong Nghĩa Túc Kinh, nhưng lại là kinh thứ 11 trong Attaka Vagga, kinh tương đương trong tạng Pali. Bài kệ 1. Đấu tụng biến hà tùng khởi, trí ưu thống chuyển tướng tật, khởi vọng ngữ chuyển tướng hủy, bổn tùng khởi nguyện thuyết Phật. Bài kệ 2. Tọa ưu khả khởi biến tụng, chuyển tướng tật trí ưu thống, dục tướng hủy khởi vọng ngữ, dĩ tướng hủy đấu tụng bổn. Bài kệ 3. Thế khả ái hà tùng khởi, chuyển thế gian hà sở tham, tùng trí hữu bất phục dục, tùng bất phục chuyển hành thọ. Bài kệ 4. Bổn sở dục trước thế ái, dĩ lợi thị chuyển hành khổ, bất xả hữu tùng thị khởi, dĩ cố chuyển hậu phục hữu. Bài kệ 5. Tùy thế dục bổn hà khởi, tùng hà đắc biệt thiện ác, tùng hà hữu khởi bản mạc, sở chế pháp sa môn thuyết. Bài kệ 6. Diệt thị thế sở hữu vô, thị nhân duyên tiện dục sanh, kiến thịnh sắc tùng hà tận, thế nhân tất phân biệt tác. Bài kệ 7. Sở tùng khi hữu nghi ý, diệt thị pháp vũ diện thọ, niệm tùng hà học tuệ tích, nguyện giải pháp minh học thuyết. Bài kệ 8. Sở hữu vô bổn tùng hà, vô sở thân tùng hà diệt, thịnh diệt giảm tất nhất nghĩa, nguyện thuyết thị giải hiện bổn. Bài kệ 9. Hữu diệt vô trước tế nhu, khứ lai diệt vô sở hữu, thịnh diệt diệt nghĩa tùng thị, giải hiện hiền bổn tận thị. Bài kệ 10. Thế tế nhu bổn tùng hà, trước thế sắc tùng hà khởi, tùng hà niệm bất kế trước, hà nhân duyên trước khả sắc. Bài kệ 11. Danh sắc thọ trước tế nhu, bản hữu hữu sắc tiện khởi, ninh độ si đắc giải thoát, nhân duyên sắc trước tế nhu. Bài kệ 12. Tùng hà đắc xả hảo sắc, tùng chúng ái tùng hà khởi, sở trước tâm ninh tất tận, đế hành tri như giải thoát. Bài kệ 13. Bất tưởng tưởng bất sắc tưởng, phi vô tưởng bất hành tưởng, nhất thiết đoạn bất trước giả, nhân tưởng bổn hí tùy khổ. Bài kệ 14. Ngã sở vấn tất dĩ giải, kim cánh vấn nguyện phục thuyết, hành địch tất thành cụ túc, thiết vô bất thắng tôn đức. Bài kệ 15. Thị cực chánh hữu hà tà, hướng kính thần đắc quả tuệ, tôn hành định thụ lâm gian, vô hữu dư tối thiện thuyết. Bài kệ 16. Tri như thị nhất tâm hướng, tôn dĩ trước bất giới hạnh, tật hành vấn độ thế gian, đoạn thế xả thị bỉ thân.